Say Mộng Giang Sơn, chương 258, Quân Ái Nô, góc truyện audio.com. Thiên Ái Nô không có dãy rùa, nàng tựu lẳng lặng yên nằm ở Dương Phàm bên người, đầy mặt bụi đất, dung nhan tiểu tụy, da bị nẻ bờ môi hiện ra tơ máu, nhưng khi nhìn bắt đầu đã có một loại điềm đạm đáng yêu thanh tú. Nhị lang, đừng tốn sức nhi rồi. Nàng đột nhiên nói chuyện, thanh âm rất rõ ràng, không còn nữa cái loại này si ngốc cảm giác. Dương Phàm không khỏi quay đầu hướng nàng nhìn lại, Thiên Ái Nô trong mắt cái loại này không biết giải quyết thế nào cùng sợ hãi không thấy rồi, ánh mắt dường như thoáng cái khôi phục thanh minh. Nàng ngẩng lên mặt nhìn xem trời âm u sắc, nghe cái kia gào thét mà qua tiếng gió, bỗng nhiên hướng Dương Phàm cười cười, dáng tươi cười rất điềm tĩnh. Chúng ta thật sự muốn chết rồi. Lần này, Dương Phàm không có phản bác nàng, chỉ là quật cường mà chuyển đi qua ôm lấy thân thể của nàng, muốn đem nàng kéo mà bắt đầu. Thế nhưng mà lực lượng của hắn cũng đã cơ hồ hết sạch. Nhị lang, ngươi biết không? Ân, Dương Phàm cúi đầu xuống, Thiên Ái Nô vô lực mà dựa vào trong ngực của hắn, nhẹ nhàng nâng khởi tay, phủ cọ sát lấy hắn bị cát sỏi đánh bóng được có chút thô ráp đôi má, nhu nhược mà nói. Ngươi biết không, ta cảm thấy được, ta là ưa thích ngươi đây này. Dương Phàm muốn cười, có thể hắn chỉ là nhếch nhếch miệng, cảm giác được một hồi bờ môi da bị nẻ đau đớn, gương mặt của hắn chết lặng đã không cách nào bật cười. Thật sự, Thiên Ái Nô hướng trong lòng ngực của hắn nhích lại gần, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà nói. Ta chưa từng có để ý như vậy qua một người, lo lắng hắn, nhớ hắn, ưa thích biết rõ chuyện của hắn, ưa thích nghe ngóng tin tức của hắn, thích xem lấy hắn, ưa thích nghĩ đến hắn. Thiên Ái Nô nói đến đây, nhẹ nhàng mở mắt dừng ở Dương Phàm, ôn nhu mà nói. Vậy đại khái tựu là ưa thích một người a, nhị lang, ngươi có hay không? Yêu thích ta từng chút một, Dương Phàm nhẹ gật đầu, dùng sức gật gật đầu, Thiên Ái Nô nở nụ cười, cái kia trương tràn đầy cho bụi khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười rộ lên phảng phất một đóa lẳng lặng tách ra hoa quỳnh giống như u mật mà thánh khiết. Ta đã từng nói, người không ái nô Thiên Ái Nô. Nhưng là hôm nay, ông trời cũng không yêu ta rồi. Thiên Ái Nô có chút quay đầu đi, quan sát cái kia tối tăm lu mờ mịt bầu trời, lại chuyển hướng Dương Phàm, dừng ở gương mặt của hắn. Ngón tay nhẹ nhàng cọ qua hắn dưới hàm thô sáp gốc râu cằm, trầm thấp mà nói. May mắn, còn ngươi nữa yêu ta, ngươi thật sự yêu ta đi. Dương Phàm dùng sức nhẹ gật đầu, cổ họng phát ngạnh, khóe mắt hâm nóng đấy. Thiên Ái Nô yên lòng thở dài khẩu khí, nhẹ nhàng mà nói. Ta không được, chính ngươi đi thôi, hy vọng, ngươi có thể đi phải đi ra ngoài. Ta chỉ cầu ngươi, đem ta chôn, vùi sâu một ít, ta không muốn bị người hoặc là chim thú. Ăn vào bụng, ta sợ, thật sự rất sợ, cồn cắt xuống, Thiên Ái Nô ngủ rồi. Mấy ngày nay, kỳ thật nàng một mực đều không có ngủ qua, đem làm nàng triệt để buông tha cho thời điểm. Cái kia tâm ma liền cũng không sinh tác dụng, nàng đã thản nhiên tiếp nhận tử vong. Nàng chỉ là ngủ rồi, còn có yếu ớt hô hấp, nhưng là nàng cái này một ngủ, rất có thể vĩnh viễn cũng sẽ không đã tỉnh lại. Dương Phàm đem nàng chặt chẽ mà ôm vào trong ngực, khóc không ra nước mắt. Không biết lúc nào, phong cải biến phương hướng, Dương Phàm cũng không có phát giác, hắn cũng không có đi ra ý chí rồi, nếu như hai người nhất định phải chết tại. Góc truyện audio.com. Đây trong sa mạc như vậy tựu lại để cho bọn hắn chết cùng một chỗ a. Dương Phàm đem Thiên Ái Nô nhẹ nhàng buông, rút ra bên hông đao, hắn muốn thừa dịp còn một điều khí lực móc một cái thật sâu vũng hố, đem hắn cùng Thiên Ái Nô đều vùi ở bên trong. Rất nhiều năm trước hắn hay, vẫn, là một đứa bé con thời điểm, hắn đã từng vì nữu nữu mẹ móc qua phần mộ, khi đó bi thương cùng giờ phút này tâm tình lại là hoàn toàn bất đồng đấy, hiện tại, hắn là tại vì chính mình móc mộ. Xoạt, 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 nức nở nghẹn ngào trong gió, chỉ có lạnh buốt lưỡi đao cắm vào cắt đất thanh âm, khô nóng nảy, đơn điệu, mang theo lẫm lẫm hàn ý. Phong tựa hồ nhu thoáng một phát bổ nhào vào trên mặt của hắn, ẩn ẩn có chút cảm giác mát. Không phải hàn, thật là một loại cảm giác mát. Phẩy, Dương Phàm dụng trường lưng, vác nhẹ nhàng lau thoáng một phát đôi má, cảm thấy một vòng chát 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 ẩm ướt ý ta rơi lệ sao. Dương Phàm dừng lại đao, ngửa mặt lên, lại là một mảnh đồ đặc dính đến trên gương mặt nhanh chóng hóa thành một vòng vết ướt. Dương Phàm giật mình, sợ run sau nửa ngày, đột nhiên vứt bỏ dao găm, dụng cả tay chân mà hướng cồn cát bên trên bò đi. Dương Phàm thở hồng hộc mà bò lên trên cồn cát, phong đập vào mặt đánh úp lại, cảm giác mát. Thật là cảm giác mát, ẩm ướt cảm giác mát. Một bông tuyết lại lần nữa đập đến trên mặt của hắn, Dương Phàm vuốt ve đôi má, đột nhiên cười ha hả. Hắn cười cả người sau này khẽ đảo ủng ục ục mà lăn xuống cồn cắt vọt tới Thiên Ái Nô bên người ôm lấy nàng, lớn tiếng kêu gọi. A Nô, tuyết rơi, chúng ta chạy tới bên cạnh rồi, mau đi ra á. Ano thân thể tựa hồ cũng muốn đông cứng, mặc kệ Bằng Dương Phàm lớn tiếng la lên, như trước không nói không động, ý thức của nàng đã yên giấc rồi, ngoại trừ mảnh không thể xem xét một đám hô hấp, nàng hiện tại đã cùng một cỗ thi thể không có khác gì. Dương Phàm vỗ vỗ nàng đông lạnh được cứng khuôn mặt hô. Ano, thiên ái nô như trước không có bất kỳ phản ứng, nàng cực đói rồi, khát cực kỳ, cũng khốn cực kỳ, nàng rốt cuộc không cần lo lắng không có đồ ăn sợ hãi, nàng muốn như vậy an nghỉ tại một cái không có đói khát trong thế giới. Tuyết thật sự đến rồi, càng rơi xuống càng lớn, một ít bông tuyết bị phong thổi mạnh thổi sang cái này trong xa cốc ra tuy nhiên không nhiều lắm, lại đã mang đến hy vọng. Có thể thiên ái nô như trước không có tỉnh, thiên ái nô ngủ rồi. Nàng đã cảm giác không thấy rét lạnh, cảm giác không thấy khát khao, cũng cảm giác không thấy sợ hãi. Trong mộng, nàng lờ mờ lại nhớ tới Vô Ưu Vô Lự lúc nhỏ, nàng trong sân khoái hoạt mà đuổi theo con gà con, oanh được chúng chít chít kêu chạy tới chạy lui. A mẹ bưng một chén cháo nóng truy tại phía sau của nàng, vừa cười vừa tức mà giận mắng, chửi nàng, muốn nàng dừng lại ăn cái gì, nàng bỗng nhiên ngửi được một hồi hương khí, lập tức đã cảm thấy bụng đói kêu vang rồi, vì vậy ngoan ngoãn dừng lại. Cái kia cháo rất thơm, rất ngọt, nàng bưng lấy chén, miệng lớn mà nuốt lấy, bỗng nhiên, một mảng lớn châu chấu phát thiên cái địa bay tới, đại địa ra bị nẻ, cây cối gặm quang, cháo trong chén đột nhiên một giọt đều không thừa rồi, toàn bộ sân nhỏ đều rách nát xuống, trống trơn. Đừng, không được, thiên ái nô kinh kêu một tiếng, mở mắt, sau đó, nàng liền phát hiện, nàng còn nằm ở lạnh như băng trong xa. gocchuyenaudio.com Mạc nằm ở Dương Phàm ôm ấp hoài bão ở bên trong, Dương Phàm nửa ngồi lấy ôm nàng, cổ tay của hắn chính dán tại chính mình bên miệng, thiên ái nô cảm thấy trong miệng có một cỗ ngai ngái hương vị, đó là huyết hương vị, ngươi, thiên ái nô thoáng cái đã minh bạch, hắn tại cứu ta, hắn cắt vỡ cổ tay của mình, dùng máu của hắn cứu ta, Dương Phàm thấy nàng tỉnh lại, kinh hỉ mà nói, Ano, chúng ta được cứu rồi, chúng ta chạy tới biên giới rồi, ngươi xem, ngươi mau nhìn, tuyết rơi. Thật sự có bông tuyết, thiên ái nô căn bản không có nhìn bầu trời không, cũng không có đi cảm giác đến tột cùng có hay không bông tuyết, nàng một đầu nhào vào Dương Phàm trong ngực. Lên tiếng khóc lớn lên, nàng không sợ chết, nàng sợ kỳ thật cũng không phải đói khát, nàng sợ chính là cái loại này tại đói khát phía dưới đã triệt để mất đi đâu thân tình cùng nhân tính. Ở đằng kia đói khát bên trong, mọi người biến thành dã thú, người ăn người, thậm chí ăn thân nhân của mình. Nàng quên không được bị phụ thân của mình đẩy mạnh giếng cạn lúc cái kia bất lực, sợ hãi, bi thương cùng tuyệt vọng. Một màn kia trở thành nàng không cách nào chinh phục tâm ma, một mực thật sâu chôn giấu tại nàng đáy lòng. Giờ khắc này, cái kia tâm ma rốt cục bị Dương Phàm máu tê triệt để tiêu diệt. Nàng đáy lòng băng cứng rốt cục hòa tan, đây là vui đến phát khóc nước mắt, là khúc mắc rốt cục cười bỏ nước mắt. Đặt ở nàng trong lòng đích nặng trịch khánh nặng rốt cục giải thoát rồi. Nàng khóc đến chết đi sống lại. Dường như nhiều năm như vậy khổ, đều tại thời khắc này chút xuống đi ra. Tình trạng kiệt sức hai người một lần nữa đứng lên, dắt nhau vịn, đón bông tuyết bay tới phương hướng đi đến. Kỳ thật có hai kiện sự tình Dương Phàm cũng không rõ. Một cái là máu của hắn cũng không thể vi thiên ái nô giải khát. Ngược lại không phải đám người đã từng cho rằng huyết dịch đựng muối phần vấn đề, trong máu mới có bao nhiêu muối phần, chỗ đó bên cạnh 90% nhiều đều là giọt xương, vấn đề là trừ phi ngươi cắt vỡ động mạch đem ngươi toàn thân huyết đều rót cho người khác uống, nếu không điểm này giọt xương căn bản không đủ để cứu vãn một cái tánh mạng con người. Thế nhưng mà thiên ái nô kỳ thật chủ yếu sụp đổ tại ý chí của nàng, đem làm cái kia nóng huyết tương đem nàng tỉnh lại thời điểm, đem làm nàng chứng kiến Dương Phàm cam nguyện vì nàng bỏ lại thánh mạng thời điểm, khúc mắc của nàng có thể cởi bỏ cũng thì có muốn sống đích ý chí cùng dũng khí. Dương Phàm chỗ không biết điểm thứ hai là trong sa mạc cũng không phải vĩnh viễn không dưới tuyết đấy, tuyết rơi khu vực cũng không nhất định chính là tại sa mạc biên giới, nhưng là may mắn chính là thật sự của bọn hắn chạy tới sa mạc giới hạn. Hai người dắt nhau vịn, lại đi hơn phân nửa đêm thời gian, dưới chân đất cát bên trên mù sương một mảnh, đã tích một tầng tuyết. Bọn hắn ăn đi một tí tuyết, bổ sung giọt sương cùng thể lực tiếp tục đi lên phía trước đem làm hai người đều nhanh không kiên trì nổi thời điểm, hai chân của bọn hắn bước lên kiên cố mặt đất. Phía trước là một mảnh sa mạc bên trên có một mảnh lều trứng, hai người cơ hồ là đồng thời bổ nhào tại mềm mại trên mặt tuyết, trái tim đó thoáng cái tựu an tâm xuống. Phi Hồ Khẩu, là người đột quyết xâm nhập phía nam lũng hữu đạo thứ nhất quan ải, Bạch Đình Quân coi giữ cùng sở hữu. gocchuyenaudio.com, 10.000 người, trong đó có 5.000 người trú đóng ở Phi Hồ Khẩu, mặt khác 10.000 người trú đóng ở Minh Uy đóng giữ, Minh Uy đóng giữ phía trước có Hiêu Chư Trạch ngày đình biển hai nơi hồ nước thông qua Mã Thành sông cùng Lương Châu tương liên. Trường Thành là căn cứ địa lý tình thế xây dựng tại Minh Uy đóng giữ đấy, tại đây mới là Lương Châu quân coi giữ đạo thứ nhất chắc chắn phòng tuyến, bất quá bởi vì Minh Uy đóng giữ phía trước có hai cái hồ nước chung quanh đồng cỏ và nguồn nước rất là tốt tươi, có một ít một phần của đại đường bộ lạc nhỏ lúc này sinh hoạt cho nên đường quân đem đạo thứ nhất phòng tuyến kéo dài rời khỏi phi hồ khẩu, trừ phi có đại cổ đột quyết quân đội chạy đến, nếu không tiểu cổ quân đội hoặc là mã phỉ thì không cách nào bởi vậy tiến vào tập kích lướt dân vùng biên giới đấy. Phi hồ khẩu là Hạ Lan Sơn mạch kéo dài đến tận đây hình thành một cái lỗ hổng, bởi vì lỗ hổng lớn hơn, hai bên thế núi đến tận đây cũng so sánh bằng phẳng, phải ở chỗ này xây dựng tòa thành đem lưỡng núi liên tiếp. Kết nối lên lời nói cần vận dụng khổng lồ nhân lực vật lực hao phí đại lượng tài lực bởi vậy tại đây chậm chạp không có ý thế núi xây dựng tòa thành, nếu không Lương Châu đệ nhất phòng tuyến đã sớm thiết ở chỗ này rồi. Phi hồ khẩu cầm lưỡng núi chú có quân doanh, có quân coi giữ 5.000 người chuyên vì ứng phó tiểu cổ đến đây tập kích lướt đột quyết bộ lạc cùng mã phỉ mà thiết thủ tướng là một vị ưng dương lang tướng tên là Từ Nghĩa Sinh. Từ lang tướng năm nay 30 tuổi đầu, mặt mày anh lãng, dưới hàm ba sợi hơi tu, thoạt nhìn phong độ nhẹ nhàng, có vài phần nho tướng phong màu. Giờ phút này, Từ Nghĩa Sinh chính lưng cõng hai tay, hồ nghi mà vòng quanh buộc chặt đến trước mặt mấy cái người đột quyết đi lòng vòng. Cái này mấy cái đột quyết cách ăn mặc người đúng là cao bỏ gà, Hùng Khai Sơn cùng nói biết hạng gì người. Cách Trương.